Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của Vài Hồng Y về việc bầu tân giáo hoàng. Tiếp đến, trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá về ơn chữa lành bệnh nhờ đức tin và lời cầu nguyện. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về đức tin và hành động. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 4 tháng 3, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên họp toàn thể đầu tiên tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican để bàn về vấn đề cấp thiết của giáo hội và chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Phiên họp dài 3 tiếng đồng hồ và được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y niên trưởng Angelo Sodano, 85 tuổi, trước sự hiện diện của 142 Hồng Y trên tổng số 207 vị, trong số này có 103 Hồng Y cử tri. Còn thiếu 12 vị sẽ tới ban chiều hoặc là ngày hôm sau, trong số này có Đức Hồng Y John Batista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp đầu tiên này có tính chất tổ chức, trên bàn chủ tọa ngoài Đức Hồng Y Sodano, còn có Đức Hồng Y Nhất Chính Bertone và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký của Hồng Y Đoàn, cũng là Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Có 5 ngôn ngữ được sử dụng trong các phiên họp và có phiên dịch trực tiếp, đó là tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Niên Trưởng là phần tuyên thệ của tất cả các Hồng Y, từng vị tiến đến trước bàn chủ tọa đặt tay trên sách phúc âm, tuyên hứa tuân giữ các quy luật trong tông hiến về việc bầu giáo hoàng. Các Hồng Y đã bốc thăm để chọn 3 người giúp Đức Hồng Y Nhất Chính trong vòng 3 ngày để giải quyết các vấn đề thông thường, mỗi vị thuộc một đảng Hồng Y khác nhau, giám mục, linh mục và phó tế. Đức Hồng Y Niên Trưởng đã đề nghị và được các Hồng Y chấp nhận, đó là soạn một sứ điệp gửi Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Sau cuộc giải lao kéo dài nửa giờ, 13 Hồng Y lên tiếng phát biểu, nêu ý kiến về việc tổ chức và chương trình những ngày trước mật nghị. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, bầu không khí của cuộc họp diễn ra trong thanh thản, phản ảnh nhu cầu phân định mà các Hồng Y muốn có. Ban chiều vào lúc 5 giờ, các Hồng Y đã nhóm phiên khoáng đại thứ hai. Các Hồng Y đã nghe bài suy niệm đầu tiên trong 2 bài về sứ mạng và tình hình giáo hội. Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, theo truyền thống đã đảm trách bài suy niệm thứ nhất. Bài thứ hai sẽ được trình bày vào đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Cha Lombardi cho biết chưa có quyết định nào của các Hồng Y về ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng.
Vatican, Chủ nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên không có buổi đọc kinh truyền tin của Đức Biển Đức 16 với các tín hữu. Tuy nhiên, cũng có nhiều tín hữu và du khách tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc trưa, nhiều người đã hướng máy ảnh hoặc máy thu hình về các cánh cửa sổ khép kín của căn hộ giáo hoàng, nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thường xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin hoặc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hành hương, có kèm theo bài huấn dụ ngắn. Một số nhóm hành hương mang theo các biểu ngữ như một đoàn thuộc con đường Tân Dự Tòng từ thành phố Catania Nam Italia trương lên với hàng chữ, con đường Tân Dự Tòng kính chào người lữ hành Biển Đức 16. Có những nhóm đọc kinh mân côi cầu cho Đức Nguyên Giáo Hoàng. Tổng cộng trong gần 8 năm làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự 455 buổi đọc kinh truyền tin hoặc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng triệu tín hữu ở Roma, Castel Gandolfo hoặc tại những nơi khác trên thế giới. buổi đọc kinh cuối cùng của Ngài đã diễn ra vào Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô và khu vực bên ngoài.
Chicago, Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ đã phải giảm 60 nhân viên ở trung tâm mục vụ giáo phận vì thiếu hụt ngân sách hành chánh. Trong bán nguyệt sang của giáo phận tựa đề Tân Thế Giới Công Giáo, số đề ngày mùng 3 đến 16 tháng 3 này, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục giáo phận Chicago, viết, cũng như nhiều gia đình và tổ chức khác, Tổng giáo phận Chicago đã bị thiệt hại nhiều vì cuộc khủng hoảng kinh tế những năm gần đây. Tuy nhiên, từ 4 năm nay, mỗi năm ngân sách hành chánh bị thiếu hụt hơn 30 triệu Mỹ Kim. Vì xu hướng này không thể tiếp tục kéo dài, tôi muốn đề ra các biện pháp để bảo đảm việc sử dụng khôn ngoan của chúng ta trong những năm tới đây. Tình trạng thiếu hụt kéo dài khiến cho Tổng giáo phận phải giảm bớt chi phí điều hành trung tâm mục vụ. Điều này có nghĩa là giảm 75 việc làm. Ngoài 60 nhân viên bị cho nghỉ việc, giáo phận không thu nhận nhân viên cho 15 chỗ còn trống. Những người bị nghỉ việc sẽ nhận được tiền thất nghiệp và bảo hiểm sức khỏe và được giúp tìm việc làm. Với biện pháp trên đây, Tổng giáo phận Chicago sẽ giảm số văn phòng từ 16 xuống còn 9.
Philadelphia, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ cho biết, hàng trăm ngàn gia đình sẽ tham dự đại hội các gia đình công giáo kỳ 8 tiến hành tại thành phố này vào năm 2015 tới đây, và Đức Tổng giám mục hy vọng sẽ có sự hiện diện của Đức Tân Giáo Hoàng. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Chaput cho biết, Tòa Thánh đã xác nhận thời điểm đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015. Đức Tổng giám mục cũng cảm ơn Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã chọn thành phố Philadelphia làm địa điểm tiến hành cũng như thời điểm cử hành đại hội trước khi kết thúc sứ vụ chủ trăn giáo hội hoàn vũ của Ngài. Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ 7 đã diễn ra tại thành phố Milano, Bắc Italia hồi tháng 5 và đầu tháng 6 năm ngoái với sự tham dự của khoảng 350.000 người, với sự hỗ trợ của 5.300 người thiện nguyện. Trong thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành có tới hơn 1 triệu người tham dự. Đại hội các gia đình công giáo thế giới được khởi sự lần đầu tiên hồi năm 1994 dưới thời Đức John Paul II. Và từ đó được cử hành 3 năm một lần. Thành phố Philadelphia là nơi đầu tiên tại Mỹ được chọn cho biến cố thuộc loại này. Sẽ có những cuộc hội luận, thuyết trình bàn về các vấn đề của gia đình ngày nay để củng cố và phát huy gia đình. Theo Đức Tổng giám mục Chaput, đại hội tới đây không phải chỉ là một hồng ân cho các tín hữu công giáo ở Philadelphia, nhưng còn cho toàn thể những người thiện chí ở bang Pennsylvania và vùng phụ cận nữa.
Cairo, từ ngày đảng Anh Em Hồi giáo lên cầm quyền ở Ai Cập, tình trạng căng thẳng và các vụ tấn công các thánh đường Kitô giáo gia tăng tại nước này. Vụ mới nhất xảy ra hôm 1 tháng 3 vừa qua, hàng trăm người Hồi giáo đã kéo đến bao vây nhà thờ của Kitô giáo ở cung Ombo, thuộc miền thượng Ai Cập, cách thành phố Luxor, 165 cây số về hướng nam. Nhóm người Hồi giáo này tìm cách đột nhập và tấn công thánh đường vì nghe tin đồn có một phụ nữ Hồi giáo trở lại Kitô giáo và ẩn nấp trong nhà thờ. Cảnh sát Ai Cập đã phải dùng lựu đạn cây để giải tán đám người toan hành hung. Cảnh sát cũng không cho các tín hữu Kitô rời nhà thờ để tránh cuộc đụng độ. Mặc dù tân tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ đảng Anh Em Hồi giáo, trấn an các tín hữu Kitô hồi tháng 6 năm ngoái và hứa là tổng thống của mọi người Ai Cập, không phân biệt tôn giáo. Nhưng các tín hữu Kitô cốt tại đây vẫn cảm thấy bất an trước các vụ đụng độ và tấn công do các nhóm Hồi giáo cực đoan chủ mưu. Chẳng hạn, gần đây hơn cả là vụ ngày 16 tháng 2 vừa qua, một lãnh tụ Hồi giáo Salafist xách động đám đông ném đá vào nhà thờ Thánh George de Saxena ở Tamiya, thuộc tỉnh Fayum, cách thủ đô Cairo 103 cây số về hướng đông nam. Sau đó, đám người nổi lửa đốt thánh giá trên nóc nhà thờ và phần lớn các ảnh đạo trong đó. nhóm người Hồi giáo này coi việc kiến thiết thánh đường này hồi thập niên 1980 cho khoảng 200 gia đình tín hữu Kitô cốt là bất hợp pháp vì quá gần vùng có người Hồi giáo cư ngụ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nhận định của vài hồng y về việc bầu tân giáo hoàng.
Quý vị thính giả, tòa thánh trống tòa từ 4 ngày nay và mọi người đang chờ đợi các hồng y sớm tiến hành việc bầu vị tân giáo hoàng. Trong thời gian qua, không thiếu những báo chí và nhân vật lên tiếng đưa ra những dự đoán về những vị có thể trở thành giáo hoàng. Nhiều lập trường ấy phản ánh ước mong của người lên tiếng, nhưng cũng có những người tìm cách tạo áp lực hoặc ảnh hưởng trên các hồng y. Vì biết rằng các vị cũng theo dõi các phương tiện truyền thông và đa số là chưa biết rõ nhau. Trong khi đó, từ hôm qua, Hồng Y Đoàn đã bắt đầu nhóm họp khoáng đại để chu toàn sứ mạng trọng đại. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị kinh nghiệm và ý kiến của hai vị Hồng Y về vấn đề chuẩn bị bầu tân giáo hoàng.
Theo Đức Hồng Y Winfried Napier, 72 tuổi dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Durban bên Nam Phi, và nhiều vị khác, thì các hồng y cử tri như thể bị giằng co giữa hai điều. Một là các vị muốn sớm cống hiến cho giáo hội và thế giới một vị giáo hoàng mới, nhưng đồng thời các vị cũng muốn có thời gian cần thiết để chọn lựa đúng đắn vị lãnh đạo mới của giáo hội. Đức Hồng Y Napier được bổ nhiệm làm Hồng Y hồi năm 2001, tức là 4 năm trước khi tham dự lần đầu tiên mật nghị bầu giáo hoàng hồi năm 2005. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 1 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Napier nói, có thể là cần một thời gian dài hơn để các Hồng Y tìm hiểu nhau rõ hơn và am tường hơn các vấn đề của giáo hội, nhưng đằng khác, không hồng y nào muốn vắng mặt khỏi giáo phận của mình quá lâu. Không ai muốn bị lỡ lễ phục sinh ngày 31 tháng 3 tới đây. Không hồng y nào muốn tiến trình bầu cử giáo hoàng diễn ra hấp tấp vội vã. Thông thường, có thời gian 10 ngày để tiến hành lễ an táng vị giáo hoàng qua đời. Nhưng lần này thì khác, nên có thể có một số hồng y ở Roma nghĩ rằng, nếu tất cả các hồng y cử tri đều có mặt ở đây, thì tại sao lại kéo dài tiến trình bầu giáo hoàng mới? Toàn thể giáo hội đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng tôi muốn nói, câu trả lời sớm hơn thì tốt hơn, tuy nhiên họ muốn câu trả lời đúng. Vấn đề khó khăn ở đây là chúng ta có tìm được người đúng nếu chúng ta làm vội vã hay không? Chúng ta có tìm được người tốt hơn nếu chúng ta đi chậm chậm hay không? Từ ngày hôm qua mùng 4 tháng 3, Hồng Y Đoàn bắt đầu nhóm các phiên họp khoáng đại sáng và chiều để trao đổi và thảo luận về các nhu cầu của giáo hội, về tình hình giáo hội ở các nơi trên thế giới, cũng như giải quyết những công việc lớn của hội thánh cần được giải quyết trong thời gian này, trong đó có việc ấn định ngày bắt đầu mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Các Hồng Y trên 80 tuổi cũng có thể, nhưng không bị bó buộc, phải tham dự các phiên họp này. Các phiên khoáng đại chấm dứt khi các hồng y cử tri bắt đầu vào mật nghị. Ngoài các phiên khoáng đại, trong thời gian này các hồng y cũng có những phiên họp không chính thức để biết nhau nhiều hơn, nhờ đó khi vào mật nghị, các vị ý thức rõ hơn đâu là mẫu vị giáo hoàng mà giáo hội đang cần, và vị nào đắc cử thì cũng biết rõ đâu là những nhu cầu lớn nhất của giáo hội đang cần được ưu tiên đáp ứng. Đức Hồng Y Napier kể lại, trong dịp tuần thánh năm 2005, rồi lễ an táng Đức Giáo Hoàng John Paul II hồi đầu tháng 4 sau đó, cũng như các phiên khoáng đại của Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã tỏ ra là một thủ lãnh, một mục tử và là người biết lắng nghe. Các phiên khoáng đại cũng là cơ hội để các Hồng Y khác lên tiếng. Qua những phiên họp như thế, các hồng y cũng có thể nhận thấy khả năng của những người mà các vị nghĩ là nên chọn.
Theo Đức Hồng Y Napier, tuổi tác của ứng viên giáo hoàng cũng là một yếu tố quan trọng, lý tưởng là từ 60 đến 65. Triều đại giáo hoàng tới đây không thể ngắn ngủi, vì vị tân giáo hoàng cần có thời gian để xây dựng trên những nền tảng quan trọng do Đức Chân Phước Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 để lại, và kiến tạo một cái đà tăng trưởng theo nhu cầu và đòi hỏi ngày càng hiển nhiên. Cũng như Đức Gioan Phaolô II, điều quan trọng đối với vị tân giáo hoàng là có thể thực hiện các chuyến viếng thăm các tín hữu trên thế giới. Một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng làm cho Giáo hội Công giáo trở thành một thực tại sinh động đối với dân chúng và làm cho đức tin của họ được tái sống động và được củng cố, vốn là điều đặc biệt quan trọng đối với công trình tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Napier nhắc lại rằng trong cuộc gặp gỡ lần cuối cùng với các Hồng Y hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở các vị hãy trở thành một ban hợp xướng, làm việc hòa hợp với nhau, mặc dù có những khác biệt. Điều chắc chắn là vị tân giáo hoàng không thể làm việc một mình. Ngài cần làm sao để hàng ngũ lãnh đạo giáo hội ở các nơi cùng với Ngài tại Tòa Thánh có thể cùng nhau tiến bước.
Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, 70 tuổi, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, cho biết, tuy Hồng Y đoàn lần này không phải xác định chương trình và ngân sách cho lễ an táng Đức Giáo Hoàng như những lần trước đây, nhưng vẫn có ngân sách cho thời gian tỏa thánh chống vị và cần phải được phê chuẩn, đồng thời chính thức cho phép ấn hành tem thư và tiền cắc trong thời kỳ tỏa thánh chống vị. Trong những ngày họp, các Hồng Y cũng cùng nhau cứu xét sâu rộng về quy luật mật nghị Hồng Y và bầu giáo hoàng mới. Các Hồng Y cũng mời các chuyên gia giáo luật cho ý kiến về những điểm không rõ ràng hoặc là gây tranh luận. Chỉ sau khi giải quyết xong những công việc thực tế, các Hồng Y mới bắt đầu thảo luận về những thách đố lớn mà giáo hội đang phải đương đầu. Đức Hồng Y Rodriguez cho biết hồi năm 2005, các Hồng Y đã có những cuộc thảo luận rộng lớn rồi chia thành những nhóm nhỏ tùy theo đại lục để có thể xác định rõ hơn những thách đố đặc thù của mỗi vùng. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ lần này Hồng Y đoàn cũng sẽ làm như vậy. Ký giả hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hỏi Đức Hồng Y Rodriguez xem có những cuộc gặp gỡ kín giữa các Hồng Y ở hậu trường và tại tiệm ăn trước mật nghị Hồng Y hay không. Đức Hồng Y đáp, tôi không hề có những cuộc gặp gỡ như vậy hồi bầu Đức Giáo Hoàng cách đây 8 năm. Bầu một vị giáo hoàng khác với bầu một ứng cử viên của một đảng phái chính trị. Thay vì nghĩ đến các ứng cử viên, chúng tôi nghĩ về những thách đố chính, những vấn đề lớn, rồi cố gắng suy nghĩ trong kinh nguyện xem ai là người thích hợp nhất để đối phó với những thách đố ấy và cố gắng giúp giáo hội. Đức Hồng Y Rodriguez cũng cho biết, vừa khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm trong mỗi thánh lễ ở Tổng giáo phận Tegucigalpa đều bắt đầu bằng một kinh cầu cho việc bầu giáo hoàng mới, và nay dĩ nhiên là kinh nguyện của tôi được dâng lên Chúa Thánh Linh để cầu xin ánh sáng và khôn ngoan trong lúc chuẩn bị mật nghị. Một khi ở trong mật nghị rồi thì sẽ có nhiều tên khác nhau xuất hiện trong lần bỏ phiếu đầu tiên, nhưng rồi với thời gian chúng tôi tìm cách quy trọng tâm nhất là vào những thách đố chính của giáo hội, và xem ai có thể đáp ứng những thách đố ấy tốt đẹp nhất. Đức Hồng Y Rodriguez cũng nói rằng, dĩ nhiên là các Hồng Y cũng để ý đến tuổi của các ứng viên, nhưng điều đó không có nghĩa là yếu tố xác định, vì biết rằng, nay đã có tiền lệ Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, và điều này có nghĩa là vị Giáo Hoàng tới đây không bó buộc phải tại chức cho đến chết. Ngài có thể phục vụ giáo hội trong một số năm, rồi rút lui. Tại sao lại không?
Theo Đức Hồng Y Rodriguez, có thể là các Hồng Y cử tri sẽ nhìn ra ngoài Âu Châu khi tìm vị tân giáo hoàng. Nhưng vấn đề ở đây không phải là quốc tịch hay là nơi sinh của ứng viên. Điều hệ trọng ở đây là những vấn đề chính của giáo hội, và ai có thể trả lời những thách đố ấy, bất luận vị ấy sinh ở đâu. Nhưng dĩ nhiên đại giáo hội đang tăng trưởng ở Mỹ Châu. Chúng tôi chiếm đa số tín hữu Công giáo trên thế giới. Đây cũng là một yếu tố đặc biệt cần để ý đến. Á Châu là một thách đố lớn và là một chân trời rộng lớn vì có hơn 1/3 dân số thế giới và tỷ số tín hữu Công giáo ít nhất. Vì thế, về khía cạnh truyền giáo, đây là điều quan trọng. Phi Châu đang chuyển nợ trong hy vọng và số tín hữu Công giáo tiếp tục gia tăng. Tất cả những vấn đề miền như thế là thành phần trong sứ vụ hoàng vũ của vị Tân Giáo Hoàng. Giáo hội là một tổ chức siêu việt, thần linh và thiêng liêng, bao gồm những con người sống trên thế giới. Điều này có nghĩa là vấn đề chính của giáo hội là làm sao loan báo sứ điệp của Thiên Chúa, đặc biệt là trong những nền văn hóa tân thời đang tìm cách loại bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tất cả những vấn đề khác mà giáo hội và nhân loại đang phải đương đầu đều xuất phát từ vấn đề chính như thế. Khi con người chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì làm sao bạn có thể rao giảng các nguyên tắc luân lý và đạo đức? Đức Hồng Y Rodriguez cũng nói rằng do kinh nghiệm bản thân và những điều Ngài hiểu biết về tâm lý con người, thì những toan tính dùng những nhãn hiệu cấp tiến và bảo thủ để gán cho các Hồng Y là điều không chính xác và phản ảnh quan niệm của người gán nhãn hiệu như thế hơn là chính các Hồng Y. Chính Đức Hồng Y Rodriguez cũng bị một số người cho là một nhà thần học giải phóng, nhưng cũng có những người khác cho là Ngài quá bảo thủ. Điều quan trọng nhất bây giờ là đức tin của bạn ra sao? Đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong đời sống của một Hồng Y, và dĩ nhiên là trong cuộc sống của vị sẽ làm giáo hoàng. Đức Hồng Y Rodriguez kết luận rằng, khi bầu một vị tân giáo hoàng, tôi sẽ tìm một con người của đức tin, một người có tình yêu với trái tim rộng mở để cảm thông những đau khổ của con người ngày nay và hiểu rằng, chúng ta chỉ là những người đầy tớ phục vụ, chứ không phải là những ông hoàng.
Vừa rồi là nhận định của vài Hồng Y về việc bầu tân giáo hoàng. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về ơn chữa bệnh nhờ đức tin và lời cầu nguyện.
Sau đây là chứng tá của chị Cecilia Tuminello, người Italia, đã được ơn khỏi bệnh nhờ lòng tin và lời cầu nguyện. Chị kể lại như sau. Tôi tên là Cecilia. Cecilia từng bị bệnh tiểu đường, màng lưới võng mạc ở chặng cuối cùng, từng bị mổ tim lúc gần chết, mang bố ung thư ác tính ở ngực, ở phổi và nghi là ở tử cung nữa. Cecilia từng bị té ngã và xương chân làm dập bể xương chậu. Vâng, tôi chính là Cecilia ấy, nhưng tôi bây giờ lành mạnh vì tôi đã được gặp Thiên Chúa của tôi. Và đây là câu chuyện cuộc đời tôi. Hôm ấy là ngày 30 tháng 11 năm 1996. Tôi đang nằm dài trên chiếc bàn lạnh ngắt của bệnh viện Torina ở Palermo trên đảo Sicilia, Nam Italia. Tôi chìm ngập trong đau đớn tuyệt vọng sau 700 cú mổ laser chữa mắt, sau các cuộc giải phẫu ở tim và ngực. Xương chậu bị bể làm tôi đau nhức kinh khủng. Nước mắt tôi tuôn đổ như mưa và tôi kêu cầu Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa làm được mọi sự, Chúa có thể chữa lành con ngay lập tức. Con trao trọn thân con trong tay Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chỉ cần Chúa chạm ngón tay đến người con sẽ được lành bệnh ngay. Xin Chúa thương con, xin Chúa chạm đến con. Trong cơn đau dâng cao, tôi bỗng chợt cảm thấy rõ ràng là có một ngón tay đang chạm đến chân trái tôi. Tôi giật mình tự hỏi, lạy Chúa, có phải là Chúa Giêsu của con không? Lại một lần nữa, tôi cảm thấy ngón tay nhấn vào chân trái tôi và một giọng nói thoảng bên tai. Chỉ 20 ngày nữa thôi, chỉ 20 ngày nữa con phải chịu đau khổ. Rồi lần thứ ba, tôi cảm thấy ngón tay chạm vào chân trái. Các bạn phải biết là trường hợp của tôi lúc ấy thật là tuyệt vọng. Với bệnh tiểu đường, với các chu kỳ chemio hóa học trị liệu mong tiêu diệt các tế bào ung thư tái phát, xương cốt của tôi bị gãy bể, khó lòng lành lặn lại được. Các bác sĩ về tim, về ung thư và về tay chân đang bàn thảo để quyết định xem phải làm gì cho tôi. Người thì nói đặt trọng lượng để kéo xương, người thì bảo phải mổ, một cuộc giải phẫu thật khó khăn và kéo dài. Tôi đang nằm đây để chờ đợi làm thử nghiệm tắc để các bác sĩ có thể quyết định. Khổ thân tôi chưa? Thế mà chính Chúa lại ra tay quyết định. Ngay lúc ấy, tôi quyết tâm không khóc lóc và than thân trách phận nữa. Tôi tin chắc rằng Chúa đã thương và đoái nhìn đến thân phận, đáp trả lời tôi cầu xin. Người đã chạm đến tôi là thụ tạo tội lỗi, bệnh hoạn, tật nguyền. Chúa yêu tôi và ở đây với tôi. Tôi buông mình vào trong tay người. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một niềm an bình vĩ đại dần dần thấm nhập vào trong hồn. Tôi cảm thấy được tha thứ, tôi tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác. Tôi cảm thấy yêu thương mọi người, và nhất là tôi cảm thấy tôi được yêu thương. Thiên Chúa nhân lành giang đôi tay, ôm lấy tôi, an ủi vỗ về tôi, và tôi đã được gặp người. Tôi chìm đắm ngụp lặn trong biển hạnh phúc tình Chúa nhân lành, kín múc và tận hưởng sức mạnh vô cùng tận. Tôi không còn cảm thấy đau đớn hành hạ, không còn yếm thế khóc lóc thở than thân phận. Tôi chỉ cảm thấy duy nhất một ngọn lửa bừng cháy trong tâm can, tỏa sức nóng lan ra khắp thân thể, làm tôi thoải mái, khỏe khoắn. Và giờ đây tôi sung sướng tuyên bố rằng, tôi chính là bằng chứng hiển nhiên của lòng nhân từ Chúa. Tôi đã trải qua 6 chu kỳ hóa học trị liệu mà vẫn khỏe, giống như là người ta chỉ truyền nước biển cho tôi mà thôi. Không mổ mà xương chậu bể nát của tôi lành lặn hẳn, không còn dấu vết gì cả. Cũng thế, tháng 6 năm 1997, các bác sĩ lại báo cho tôi biết là họ khám phá một bướu ung thư khác ở phổi tôi. Thế mà sau một chuyến hành hương Lộ Đức tắm suối Đức Mẹ, bướu này biến mất dạng, không còn dấu vết nào trong phim quang tuyến X sau đó nữa. Tôi cảm thấy cần phải nói ra chứng tá này để cảm tạ Thiên Chúa Từ Nhân đã quảng đại yêu thương tôi, một thụ tạo nhỏ bé, khiêm hạ. Nhưng tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi làm đều là của Thiên Chúa. Tôi cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi, từ cha Matteo, cha Serafino, cha Settimo, thầy Felice, cùng tất cả các tu sĩ ở đền thánh Francisco và các bạn Paola Gentile với Giovanni Scaturro đã cầu bầu cho tôi. Xin cảm ơn cha Antonio, cha xứ nhà thờ Thánh Teresa đã ngày ngày mang mình Thánh Chúa cho tôi. Và nhất là xin cho tôi cảm tạ Thiên Chúa nhân lành, người là nước trong lành, thanh tẩy linh hồn, là của ăn ban sự sống vĩnh hằng, là ánh sáng dẫn đưa tôi trong đêm đen. Vinh danh Chúa đến muôn đời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đức tin và hành động.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng trước chúng ta đã học hỏi quan điểm của Thánh Phaolô về đức tin. Trong các tác giả của Tân Ước, Thánh Tông Đồ là người đã bàn nhiều nhất về đức tin, và chúng ta đã phân tích đức tin dưới hai khía cạnh: khách thể, nghĩa là nội dung đạo lý đức tin, và chủ thể, nghĩa là sự chấp nhận và thuận tuân lời Chúa. Tầm quan trọng của đức tin đối với ơn cứu độ đã được diễn tỏa có một vài công thức xem ra cực đoan. Chỉ cần tin là được cứu độ. Chẳng hạn như là trong thư gửi Roma chương 3 câu 28. Con người được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Hay là ở chương 10 câu 9. Nếu miệng bạn tin xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Có lẽ một vài người đã dựa vào câu văn này để sống phóng đãng vì cho rằng chỉ cần tin là được cứu rỗi. Trong bối cảnh đó, Thánh Giacôbê đã phản ứng lại. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, có người sẽ bảo, bạn có đức tin? Còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như vậy và chúng run sợ. Hỡi người đầu óc rỗng tách, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng hay không? Một thân xác không hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Như vậy, đang khi Thánh Phaolô nói rằng chỉ duy đức tin mới cứu rỗi, còn hành động không có ích lợi gì, thì Thánh Giacôbê nói ngược lại. Con người thực sự được cứu rỗi nhờ các hành động. Và ông đã đưa ra ba lý luận. Một, ma quỷ cũng tin có Thiên Chúa, nhưng mà niềm tin đó chẳng ích lợi gì bởi vì chúng run sợ, nghĩa là bị đày đọa. Hai, ông Abraham được nên công chính nhờ việc làm, nghĩa là qua việc hiến tế đứa con một của mình cho Thiên Chúa. Ba, Rahab là một cô gái điếm, nhưng đã được cứu độ nhờ hành động qua việc đón tiếp các sứ giả của Israel. Phải chăng đã có sự mâu thuẫn giữa hai bản văn của Thân Ước? Thực ra, khi đọc lại các bản văn, chúng ta thấy hai thánh tông đồ không mâu thuẫn với nhau. Mỗi người viết trong một hoàn cảnh cụ thể. Thế nhưng, có người đã trích câu văn ra khỏi mạch văn và thổi phồng đến mức độ chẳng khẳng định điều mà tác giả không muốn nói tới. Trước hết, chúng ta hãy trở lại với mạch văn của Thánh Phaolô. Ông viết trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trong cuộc tranh luận với các Kitô hữu gốc Do Thái hoặc là với chính những người Do Thái. Họ hãnh diện bởi vì Thiên Chúa đã ban cho họ lệ luật, và họ nghĩ rằng nếu họ tuân giữ lệ luật thì Thiên Chúa sẽ trả công cho họ theo phép công bằng. Trong viễn tượng này, họ không cần đến ơn cứu độ nào khác nữa. Thánh Phaolô cũng là người Do Thái và ông cũng tin như vậy. Nhưng mà kể từ khi ông được Chúa Kitô mặc khải, ông đã thay đổi cái nhìn. Luật mà Chúa ban cho dân Do Thái của ông Môsê đã hoàn tất nhiệm vụ rồi, đó là chuẩn bị cho Đức Kitô. Nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho loài người, và có người lãnh nhận ơn đó nhờ đức tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ việc giữ luật Môsê. Để củng cố thêm lập luận của mình, Thánh Tông đồ đã đưa ra thêm hai luận cứ. Thứ nhất, con người không thể được cứu độ do luật Môsê bởi vì không ai giữ trọn tất cả các lề luật. Lề luật vạch ra nghĩa vụ và gây thêm những sự vi phạm luật. Luận cứ thứ hai, ông Abraham được nên công chính do lòng tin chứ không do việc giữ lề luật. Roma chương 4 câu 3 và trích dẫn sách Sáng Thế 15 câu 6. Dù sao, đằng sau cái lập luận này, điều mà Thánh Phaolô muốn nêu bật là sự cứu độ là một hồng ân Thiên Chúa ban, chứ không phải là yêu sách mà con người có thể đòi hỏi dựa theo công linh của mình. Như đã nói trước đây, đức tin mà Thánh Phaolô đề cập không chỉ giới hạn vào việc chấp nhận một chân lý trừu tượng, tin có Thiên Chúa, nhưng là một đức tin sống động diễn tả qua mối tương quan năng động với Đức Kitô, cố gắng càng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với người, cách riêng qua việc sống lại mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của người. Vì thế, đức tin đòi hỏi những hành động diệt trừ tội lỗi và có người cũ, đồng thời để cho Thánh Linh hướng dẫn, ngõ hầu phát sinh những hoa trái của đức ái. Đức tin hành động nhờ đức ái. Thư gửi Galat chương 5 câu 6. Mà khá Thánh Phaolô đã nhiều lần khiển trách các tín hữu vì đã không trung thực với ơn gọi của mình, cái riêng khi họ buông theo cái mà ông gọi là những đam mê của tính xác thịt, dâm bồn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bài phái, ganh tiện, say sưa, chè chén. Galat 5:19. Đây là những công việc của kẻ còn làm nô lệ. Không được, các tín hữu đã được giải thoát khỏi cả nô lệ, vì thế cần phải sống phù hợp với tự do con cái Chúa. Hiểu như thế, Thánh Giacôbê không có mâu thuẫn với Thánh Phaolô. Ông Giacôbê cũng nhìn nhận sự cần thiết của đức tin, bởi vì nếu không có đức tin thì đâu có thể được cứu độ. Ông Giacôbê chỉ đã kết cái đức tin chết, chứ không phải là đức tin sống động. Đức tin của ma quỷ là đức tin chết, nghĩa là đức tin lý thuyết. Một đức tin như vậy thì tất nhiên không mang lại ơn cứu độ. Nhưng ông Giacôbê không hề nói rằng chỉ cần hành động chứ không cần tin. Các hành động chứng tỏ rằng đức tin sống động chứ không loại trừ đức tin. Điều thú vị là cả hai vị tông đồ đều trung dẫn tổ phụ Abraham để minh chứng cho luận đề của mình. Thánh Phaolô cho thấy rằng ông Abraham được nên công chính nhờ lòng tin. Thánh Giacôbê nói rằng ông Abraham được nên công chính nhờ việc hy sinh đứa con một của mình. Tuy nhiên, nếu bài tính đọc lại tích chuyện của ông Abraham, thì ta thấy cả hai việc đó liên hệ với nhau chứ không loại trừ nhau. Ông Abraham là mẫu gương cho đức tin kể từ khi ông lên đường đi theo tiếng Chúa gọi, và đức tin của ông đạt tới cao điểm khi ông dám hy sinh đứa con duy nhất. Thật vậy, ông tin rằng Chúa có thể thực hiện lời hứa bằng những đường lối khác với cách thức suy nghĩ của chúng ta. Một nhận xét thú vị khác là Thánh Phaolô đòi hỏi rằng đức tin phải diễn ra hành động, nhưng mà ông đã kết các hành động theo luật, hiểu là luật Mô-xê. Lý do là vì ơn cứu độ đến từ Đức Kitô chứ không phải là do luật Mô-xê. Thánh Giacôbê cũng đòi hỏi rằng đức tin phải diễn ra hành động, nếu không muốn là đức tin chết, nhưng mà ông im lặng không đụng đến các hành động của lời luật. Như vậy ta thấy có một sự nhất trí giữa hai người. Mặt khác, tuy Thánh Phaolô không nhìn nhận giá trị cứu độ của lời luật, hiểu là luật Mô-xê, nhưng mà điều này không có nghĩa là ông khai trừ tất cả các luật lệ. Thật vậy, chúng ta gặp thế trong các thư của Phaolô những thuật ngữ như là luật của Đức Kitô, 1 Côrintô 9:21, luật đức tin, Roma 3:27, luật thánh linh, Roma 8:2. Chúng ta nên hiểu luật của Đức Kitô theo nghĩa là Đức Kitô trở thành luật. Đây không phải là một mớ những quy tắc áp đặt từ bên ngoài, nhưng là một nhân vật sống động, nghĩa là Đức Kitô mà chúng ta muốn uốn mình để mà nên đồng hình đồng dạng nhờ sự hướng dẫn của thánh linh, mà ta có thể gọi là luật của sự sống, giúp cho ta sống luật của tình yêu. Một cách tương tự như vậy, Thánh Giacôbê nói tới luật tự do, Giacôbê 1:25, ta có thể hiểu như là luật mang lại tự do đích thực. Tóm lại, không có sự mâu thuẫn giữa lời khẳng định của Thánh Phaolô con người được cứu độ nhờ đức tin và lời khẳng định của Thánh Giacôbê đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cả hai đều nhìn nhận sự cần thiết của đức tin. Cả hai đều nhìn nhận sự cần thiết của hành động. Điều rắc rối còn kéo dài trong lịch sử thành lập ở chỗ là đức tin là một ân huệ ban không về phía Thiên Chúa, nhưng đồng thời đức tin cũng đòi hỏi đáp ứng về phía con người. Chúng ta gặp thấy cả hai điều đó ở trong thư gửi Tito. Một đàng Thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa đã đứng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Ngài đối với loài. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Ngài thương xót nên Ngài đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Linh để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Tito 3:5. Và đằng khác, trước đó không xa, chương 2:11-12, ông đã nhắn nhủ như thế này: quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực công chính và đạo đức ở thế gian này. Trong cuộc tranh luận về ân sủng và tự do, Thánh Augustino đã tóm tắt những tư tưởng đó trong một câu nói bất hủ: Chúa đã dựng nên ta mà không cần ta, nhưng mà Chúa sẽ không cứu ta nếu không có ta, hợp ta. Vào thời cận đại, cuộc tranh luận giữa Tin Lành và Công giáo xoay quanh hai vấn đề chính: tin là gì, tín thác, tin tưởng, hay là tin nhận đạo lý, và ý nghĩa của việc trở nên công chính. Có phải Chúa xóa bỏ hết tội phạm của chúng ta, biến chúng ta thành trong trắng, hay là tội lỗi vẫn còn đó, nhưng mà Chúa không chấp? Sự hợp tác về ân thánh như thế nào? Các việc lành có thêm công trạng gì hay không? Nhưng chúng tôi không muốn đi sâu vào cuộc tranh luận này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican sáng hôm qua, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên họp toàn thể đầu tiên tại hội trường Thường Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican để chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Chicago, Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ đã phải giảm 60 nhân viên ở trung tâm mục vụ giáo phận vì thiếu hụt ngân sách hành chánh. Philadelphia, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ cho biết hàng trăm ngàn gia đình sẽ tham dự Đại hội các gia đình Công giáo kỳ 8 tiến hành tại thành phố này vào năm 2015 tới đây.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.